ông phải từ đầu chịu thua. Thì mục tiêu của Đức Phật là cốt dẫn dắt mình đến chỗ đó, nên Ngài mới đặt ra giới luật. Mà một khi Ngài đặt ra giới luật rồi mà mình không chịu đi đến chỗ đó, mà mình chỉ ôm cứng lấy giới luật, để rồi mình tự lấy giới luật là một cái lợi khí của mình, một cái tài năng của mình, một cái sự hiểu biết của mình, để rồi mình bắt đầu mình nhìn qua người khác, mình khen chê, mình phê bình người khác, để rồi mình lấy cái giới luật đó để mà gán nó thành cái bản ngã của mình. Rồi cứ người nào giữ giới đúng hơn mình thì mình ganh tị, người nào giữ giới không bằng mình thì mình khinh chê. Tức là mình lấy cái giới ra đồng hóa với bản ngã của mình, để rồi cứ phát triển những cái tâm đố kỵ, tham sân si này nọ đủ thứ hết. Thì Đức Phật đặt giới ra làm gì mà để rồi lại khiến cho mình bị thành phiền não, để rồi khiến cho mình lại bị luân hồi trong sinh tử như vậy. Thế nên bởi vậy cái người Phật tử phải hiểu rõ cái tâm lý của người Phật tử là khi nghe những cái điều về giới ấy, thì cứ bị những cái ấn tượng về tội lỗi, phạm như thế là phạm tội, như thế phạm tội, nó ghi khắc sâu vào trong tâm của mình, mà không bao giờ chịu nghĩ đến cái vấn đề chính yếu là mình giữ giới để làm gì, vì sao mình cần phải có giới. Giới nó cấu cho mình những cái lúc nguy cấp, những cái lúc nguy nan, những cái lúc tâm của mình hoàn toàn là không làm chủ được nữa, giới nó cứu mình ở những chỗ đó. Có biết ích lợi của giới, có biết cái mục tiêu của giới nên mình giữ giới. Chứ nó không phải là cứ thế mà giữ, cứ thế mà giữ, rồi cứ bị cái, những cái ấn tượng tội lỗi rồi cứ ghi sâu vào trong tâm mình, rồi vừa tự dọa nạt mình và đem những cái tội lỗi đó ra dọa nạt những người khác, làm cho người nào cũng hoảng sợ. Rồi nhiều khi còn đi đến cái chỗ nói là thôi thà đừng giữ giới còn hơn, mà giữ giới không nổi thì thà đừng giữ giới còn hơn, không khuyến khích người ta giữ, và trái lại lại còn nghĩa là dứt khoát nói với người ta là đừng giữ giới còn hơn, chứ để phạm tội như vậy thì đọa địa ngục chết. Nói như thế là chúng ta không hiểu gì hết, vì càng sợ địa ngục, vì càng sợ đọa thì càng phải giữ giới nữa. Chúng ta phải hiểu không phải không có giới là chúng ta không đọa địa ngục đâu, mà thiếu giới thì càng đọa địa ngục nhiều hơn nữa. Và thiếu giới thì ngay cả đến những bậc trí huệ cũng đọa địa ngục nữa. Bởi vì những bậc trí huệ cũng có lúc mệt mỏi, cũng có lúc bị vô minh, cũng có lúc bị phiền não nó che lấp. Vì ra công ra sức để duy trì, để thực hành đức hạnh, nhưng mà một lúc nào đó mệt. Như chúng ta đã biết chuyện của Ngộ Đạt Quốc Sư, nghĩa là tác giả của bộ Thủy Sám á, chỉ trong một cái lúc cái tâm của mình nó hơi bắt đầu nó giải đãi một chút, khởi cái tâm ham muốn một chút, thơm danh vọng một tí, mà nghiệp nó đến. Thành ra chúng ta mới biết rằng là phải có giới mới được, phải trì giới mới xong. Giới là căn bản để mà giữ gìn cho mình tiến thẳng trên con đường trí huệ cũng như thiền định, trên con đường phát triển và làm cho nó tăng trưởng bồ đề tâm cũng như là từ bi tâm. Thấy những ích lợi như thế rồi, chúng ta mới phát tâm dũng mãnh để trì giới. Mà trong khi trì giới như thế, chúng ta cũng phát tâm dũng mãnh để luôn luôn nhớ rõ mục tiêu và ích lợi của giới, chứ không có giữ một cách như là cố chấp, thành ra biến cái giới thành giới cấm thủ. Giữ như thế thì tự nhiên cái trí huệ nó phát sinh, làm cho chúng ta biết sử dụng cái giới đó, lúc nào cần thiết phải giữ giới, lúc nào cần không nên giữ giới. Bởi vì chúng ta biết rõ mục tiêu của mình là ích lợi chúng sinh, thế nên lúc nào mình cần phải lấy, lúc nào mình cần không nên ăn trộm, lúc nào mình cần phải ăn trộm. Hỏi quý vị, trước khi mình có một người em mình họ cầm một khẩu súng, họ định giết một người khác, mình thương người em nó thì mình phải trộm khẩu súng nó đi chứ. Thì lúc đó nếu mình bảo là tôi giữ giới thì tôi không có trộm cắp của người, đến nỗi của kẻ trộm mà tôi còn lấy, tôi còn bị tội ăn trộm nữa, huống gì mà bây giờ bảo là khẩu súng của đứa em tôi, làm sao tôi lấy được. Nói như thế không phải. Như thế là mình đã biến nó thành cái giới cấm thủ phi lý. Và mình phải biết vì lợi ích chúng sinh mà mình giữ giới, thì bây giờ đây chúng sinh đang bị nguy nan, mình phải lấy khẩu súng đó. Cái chuyện đó không có phạm giới gì hết. Rồi một điều nữa, nhiều khi là mình giấu, mình lấy, mình cắp đi, nhưng mà mình không hề có tâm tham lam, nó còn phải nên xét trong cái tâm mình nữa. Cho nên vị Phật tử luôn luôn phải tỉnh táo, nghe các điều về giới luật rồi, nhưng mà mình vẫn luôn luôn hiểu ý nghĩa của giới luật đó, hiểu cái thâm nghĩa, cái thắng nghĩa của giới luật. Để từ đó mình bắt đầu mình biết rằng là đó, bất cứ giới nào của Đức Phật, nhưng mà mình cũng phải dùng trí huệ để uyển chuyển được hết. Rồi ăn thua cái tâm của mình nữa, mình không có tâm trộm cắp, mình trộm đó vì cái tâm lợi ích cho mọi người, mình trộm đó vì để ngăn chặn kẻ kia làm ác, mình trộm đó là để cứu một người nào đó, thì tại sao mà lại nói là phạm giới được? không hoàn toàn không có phạm giới ở chỗ này. Vì vậy nên ở đây chúng ta mới biết rằng là trong mỗi cái giới của Bồ Tát này đều có những cái điều mà chúng ta phải căn cứ theo đó, gọi là những cái nhân duyên, phải căn cứ theo đó nhận định rồi mới phán xét là người đó có tội hay không. Đó tức là muốn cho chúng ta có những cái khuôn khổ, có những cái chỗ để nương vào để phát triển thêm cái trí huệ, trong cái trí huệ đó giới mới thành tựu được. Đấy, người Phật tử đại thừa phải nhớ rằng là không có trí huệ là không có giới. Dù bây giờ mình có giữ đến 1.000, 1.000.000 giới thì chăng nữa, mình thiếu trí huệ, mình chỉ có ôm lấy một số giới cấm thủ đầy phiền não, chứ hoàn toàn không có giới của Phật Pháp, dù là mang danh là Phật Pháp đi chăng nữa. Thì ở đây là căn cứ trong các kinh luận mà kết thành tội trộm cướp cần phải đầy đủ 5 điều kiện, tức là 5 duyên mới thật sự là phạm căn bổn trọng tội. Nếu 5 duyên nó mà không thành thì không thể nói là phạm căn bổn trọng tội. Thì không phải hành vi trộm cướp nào mà mình cũng đi mình kết thành căn bổn trọng tội hết. Nên người Phật tử cần phải lưu ý những điểm ở đây. 5 duyên đấy như sau. Thứ nhất, phải là vật có chủ. Tức là trước hết mình lấy cái vật đó, nhưng mà vật đó nó phải có chủ. Là tài vật bị trộm xác thực là phải có chủ, không phải là một vật vứt bỏ hoặc là một vật không thuộc về bất cứ ai. Đồng là vật có chủ nhưng còn chia thành 3 phẩm. Đó tức là những cái người chủ nhân nó, tức là những chúng sinh nó chia thành 3 phẩm như mình đã biết rồi. Thì bây giờ mình nói là cái vật phải có chủ, tức là có một người nào làm chủ nó, hoặc là cái vật nó không thuộc về bất cứ ai. Thí dụ bây giờ hòn đá ở bên đường, nó không thuộc về ai hết. Mình lấy, mình đem về nhà, mình cất, mình trưng để mình trưng bày, mình trang điểm gì đó, thì đâu có thể nói là mình ăn cắp được. Đó là những điểm mà người Phật tử cần phải ghi nhớ. Nhưng mà nếu đó là cái đá, một thứ đá mà quý của nhà nước, trưng dụng là của nhà nước rồi, tức là của chung và nhà nước giữ gìn, và không thể có cái pháp và luật là không thể ai lấy tự ý mà lấy được, thì lúc đó mình lấy mình thành bị trộm, phải nhớ như vậy. Còn nó chưa chính thức như thế, nó là của chung của mọi người mà chưa có một cái pháp luật nào là cần phải giữ gìn cho mọi người, không ai được lấy làm riêng á, thì lúc đó mình được quyền lấy. Nếu như một khu đất vậy đó, nó chưa thuộc về ai, mình có quyền lấy. Nhưng khi mà nó đã có cái luật rằng là khu đất nó của chính phủ rồi, nó của chung mà chính phủ quản giữ, không ai được quyền sở hữu riêng, thì mình không được quyền lấy. Lấy là mình mang bị tội trộm. Tiếp theo là nói về 3 phẩm của cái vật có chủ. Tức là dĩ nhiên là tùy theo các chủ ấy chia làm 3 phẩm chúng sinh á, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Mà cái vật này nó cũng theo cái chủ của mình mà nó chia làm 3 phẩm. Thì thượng phẩm vật, tức là vật của Phật Pháp, hiện tiền tăng vật, tứ phương tăng vật, phụ mẫu sư trưởng vật, là Phật tử phải hiếu Phật, có công đức tối thủ thắng, cần phải có tâm trí thành cung kính cúng dường Phật. Chẳng những không cúng dường lại còn trộm tài vật của Phật, đương nhiên là không được. Tội trộm tài vật của Phật trọng hoặc khinh, trong kinh tạng có 2 lối giải thích. Thì thứ nhất là theo kinh Niết Bàn thì mình chỉ mắc tội thâu lan giá, không phải là phạm trọng tội. Tội thâu lan giá này còn gọi là tát thâu la, Trung Hoa dịch nó là đại chướng thiện đạo, đại tội thô ác. Tội này là một thứ trong 6 thứ, nó là tội nhân, tức là cái nhân tội lỗi của 2 cái thiên đầu là Ba La Di và Tăng Tàng. Thì cái tội thâu lan giá này nó làm chướng mất cái con đường thiện của mình, mà nó còn đang ở trong nhân, nó chưa biết là thuộc về Ba La Di, tức là tội nặng, hay là một tội tăng tàng, tức là đây là một cái tội, tên của một thứ tội lỗi ở trong cái luật tỳ kheo mà chúng ta chưa có học đến. Vì Phật không chấp trước ngã sở với bất cứ tài vật chi, không xem là vật sở hữu của mình dù bị người trộm lấy. Thì với vật không bao giờ cảm thấy lưu luyến tiếc khổ não, vì thế tội của người trộm cắp không nặng lắm. Thì khi mình lấy một cái đồ vật của Đức Phật, bởi vì Đức Phật hoàn toàn tâm thanh tịnh đối với mọi sở hữu, nên coi như là cái tội của mình nó chẳng nặng gì hết. Coi như nó chỉ có một cái táo bạo xúc phạm đến một bậc thánh viên mãn ở trong trời đất này. Nhưng có một cái điểm, điểm này người Phật tử phải hiểu rằng là cái từ bi tâm của Đức Phật với cái trí huệ của Đức Phật nó viên mãn đến cái mức là đụng đến Đức Phật đều có ích lợi hết, dù là ghét Đức Phật, dù là tìm cách làm hại Đức Phật. Thế nên chúng ta mới thấy rõ là tại sao mà Đề Bà Đạt Đa cũng được thọ ký thành Phật là như vậy. Coi như là tất cả trăm sông đều đổ ra biển, và khi đổ ra biển thì đều thành một vị biển, dù cái con sông nó là một cái con sông rất là độc, rất là dữ. Nhưng khi đã vào biển rồi thì hòa vào vị biển hết. Thì cái tâm của Đức Phật cũng như vậy, cái hành của Đức Phật cũng như thế. Thế nên có thể nói là đụng đến Đức Phật là có phước. Dù đó là những kẻ ghét Đức Phật đi chăng nữa, họ vẫn có một cái phước đức hết sức đặc biệt. Có cái thiện căn nào đó nên họ mới có cái nhân duyên với Đức Phật. Mà chúng ta có thể nói là tôn thờ Đức Phật lắm, nhưng tại sao chúng ta không gặp Đức Phật? Tại sao không sinh ra cùng thời với Đức Phật? Chúng ta phải hiểu chúng ta có một cái ác căn nào đó mà khiến cho chúng ta phải xa lìa sinh ra, không thấy Phật, xa lìa cái thời Đức Phật. Và những người kia chúng ta bảo họ ác, nhưng mà họ phải có cái thiện căn nào đó họ mới có nhân duyên với Đức Phật. Chúng ta nên nhớ như vậy. Thiện căn nó ở chỗ là đã có liên hệ với Phật thì tự nhiên được cứu độ hết. Vì vậy nên mới có những cái đức hạnh là nguyện sinh vào cái thời có Phật. Ở trong Đạo Phật Đại Thừa là như vậy. Thì thứ hai là lối giải thích thứ hai về vấn đề trộm tài vật của Đức Phật. Thì theo kinh Thiện Sinh và kinh Phạm Võng này, trộm tài vật của Phật bị phán vào tội trọng. Bởi vì Phật là đấng thiên trong thiên, thánh trong thánh, địa vị của Ngài cao thượng không ai sánh bằng. Huống chi tài vật của Phật do hàng nhân thiên thành kính và cúng dường, không vì một lý do gì được trộm lấy tài vật ấy đem đi, nên không được nói chỉ phạm tội khinh. Pháp vật tức chỉ Tam Tạng Giáo Điển ghi chép lại ngôn giáo của Phật Đà đã tuyên thuyết, kinh luật luận, pháp của Phật thuộc về pháp bảo vô giá. Vì nội dung trong Tam Tạng Giáo Điển của Phật tuyên thuyết đều dạy người hướng thượng, hướng thiện, hướng đến quang minh, hướng đến giải thoát, hướng về quả vị Bồ Đề. Chẳng những trộm kinh luật luận là phạm trọng tội cực trọng mà thiêu đốt kinh luật luận cũng như đồng biết tự thiêu đốt cha mẹ của mình đều phạm tội cực trọng. Những người không biết việc ấy có tội, trong khi thiêu đốt cho là đốt giấy chữ chỉ phạm tội khinh cấu. Lại có trường hợp những người mượn kinh luật luận sớ sao của người khác xem, có ý muốn lấy luôn không trả lại, hoặc bên trong có chỗ hư tổn, không đối với người mình mượn kinh nói rõ, cũng không thay thế người chủ kinh tu bổ lại. Cứ như thế vậy lén gấp lại đem trả, không nói cho người chủ biết bên trong đã hư tổn. Trường hợp trên đều phạm trọng tội cực trọng. Cho nên nếu mượn kinh luật của người khác cần phải đúng kỳ hạn đem trả. Nếu bên trong có chỗ hư tổn phải tìm cách tu bổ lại kỹ lưỡng, và đối với người chủ kinh công khai nói rõ cho họ biết, đây là đức hạnh căn bản là người cần phải có. Huống chi là một Phật tử thọ Bồ Tát giới mượn kinh pháp của người mà có ý chiếm đoạt luôn, nội dung hư tổn mà không chịu tu bổ thì tội lỗi lớn biết chừng nào. Đây là hai cách nói về vấn đề ăn cắp cái vật gọi là thượng phẩm vật của Phật, pháp và tăng. Nhưng trước hết hết là về vật của Phật. Thì một cái thuyết thì nói rằng là cái đó không có phạm tội nặng, bởi vì Đức Phật cũng có tâm sở hữu. Một cái thuyết thứ hai thì bảo là phạm tội rất nặng. Thì như là căn bản chúng ta vừa nói khi nãy là đụng đến Đức Phật tự nhiên là có phước. Thế cho nên dù Đề Bà Đạt Đa có bị đọa địa ngục đi chăng nữa, nhưng mà Đề Bà Đạt Đa được thọ ký thành Phật. Còn chúng ta đừng tưởng là chúng ta không đọa địa ngục. Chúng ta sẽ đọa địa ngục mà không được thọ ký thành Phật nếu mà chúng ta không gần gũi được chư Phật. Nếu mà chúng ta cứ xa rời chư Phật như vậy á, thì chúng ta rất dễ đọa địa ngục. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thành ra các ác tâm đi chăng nữa mà gặp Phật cũng được độ như thường. Chính vì ở điểm đây tội lỗi thì vẫn có, nhưng trên một khía cạnh cao hơn thì căn bản phước đức của mình vẫn có, vì mình đã đụng đến tài của Đức Phật, tức là mình gieo một cái nhân duyên với Đức Phật. Tuy rằng là một cái nhân duyên ác, nhưng ít nhiều gì cũng là nhân duyên với Phật. Như mình lấy lại thí dụ khi nãy, có một con sông nước ngọt, người uống vô khỏe mạnh, hết bệnh, nó đổ ra biển thì cũng thành vị biển thôi. Thì có một con sông uống vào là chết, nước rất độc, không ai có thể chịu được cái nước đó, nhưng mà nó đổ ra biển thì nó cũng thành vị biển thôi. Con sông lành tượng trưng cho cái người hiền có thiện căn, được gieo nhân duyên với Đức Phật là nhập vào biển. Con sông dữ tượng trưng cho cái người ác căn, cũng đầy đủ cái ác tính, nhưng mà có gieo một cái nhân duyên với Đức Phật nên nó cũng đổ ra biển. Là ý nghĩa gieo nhân duyên với Đức Phật thì tất cả đều thành vị biển hết. Đức Phật có được cái năng lực đó, nên chính ở đây chúng ta có thể nói rằng là cả hai cái thuyết này đều đúng. Tức là mình phạm cái tội là quá ngạo mạn như vậy, nên chắc chắn mình phải đọa địa ngục. Mình đến Đức Phật mà mình còn và dám không có sợ hãi, không có tâm kính trọng mà còn dám đi lấy đánh cắp nữa, thì cái này là cái tội này là kiêu mạn vô cùng. Nhưng mà vì giao nhân duyên ấy với Phật, không phải ăn cắp của chúng sinh nào mà ăn cắp chính với Đức Phật, nên kẻ này có một cái thiện duyên rất lớn, kẻ này chắc chắn là được cứu độ, dù vẫn phải chịu cái tội đọa, tội trọng. Thì tăng vật là tài vật chung của tăng đoàn, thì tổ Nam Sơn luật sư có dạy rằng trộm cắp tài vật thông cả tam bảo, thì những riêng tài vật của chúng tăng là nặng nhất. Thì theo như là luật sư Nam Sơn luật sư á, thì trộm của tăng mới là nặng hơn hết. Vì thế thì kheo làm tổn hoại hay thọ dụng tài vật của tăng chúng tối thiểu chừng một sợi lông, tức là đối với thánh phàm trong mười phương mọi người đều kết tội. Cho nên trong luật ngũ phần nói, khi Phật còn tại thế, các Phật tử bất luận vương thần sĩ thứ đem tài vật cúng dường cho Phật, Đức Phật đều từ chối và đáp rằng quý vị nên đem cúng dường cho tăng được phước báo lớn hơn.